Sớm mai mặt trời đã lên cao rồi mà cô Cúc vẫn còn nằm im lìm trong buồng. Bà Phán tưởng hồi hôm con đi xem hát ngồi lâu lại thức khuya nên mệt mỏi, bởi vậy bà không kêu thức dậy, có ý muốn để cho con ngủ nhiều cho khỏe. Bà uống nước trà rồi bà đi ra đám trầu mà hái trầu. Nắng dọi những lá trầu long lanh khoe màu vàng tươi. Bà Phán hái đã được 10 đôi rồi, thình lình bà nghe có tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Bà ngó ra thì thấy hai chiếc xe hơi đậu sắp hàng ngay cửa bà. Trên xe có nhiều người bước xuống, ba người Pháp và 5-6 người Việt Nam hăng hái đi vô sân. Bà Phán không hiểu người ta có việc chi mà vô nhà bà, nên bà cũng thủng thẳng đi lại trước thềm mà đón. Một người Việt Nam mặc Âu phục hỏi bà:
"Nhà này phải nhà của một cô gái tên Lê Thị Thu Cúc hay không?"
"Thưa phải." "Ông hỏi chi vậy?"
"Có chuyện. Cô Cúc có ở nhà hay không?"
"Thưa có, nó còn ngủ."
"Bà là ai? Có bà con với cô Cúc hay không?"
"Tôi là mẹ ruột của nó."
"Bà vô kêu cô Cúc thức dậy cho mau."
"Có chuyện gì vậy ông?"
"Chuyện gì rồi thủng thẳng bà sẽ biết."
Bà Phán đi quay quả vô nhà. Ba người Pháp với hai người Việt Nam đi theo bà bén gót. Còn mấy người Việt Nam khác thì phân nhau đi vòng hai bên nhà. Cô Cúc nghe tiếng nói om sòm phía trước, rồi lại nghe tiếng giày lộp cộp vô nhà. Cô vội vàng bới đầu rồi bước ra cửa buồng. Bà Phán với mấy người khách lạ cũng đã vô tới đó.
"Lê Thị Thu Cúc là tôi đây. Tôi muốn biết coi tôi được sự hân hạnh mà nói với ai."
"Tôi là quan biện lý, còn hai ông đi với tôi là quan thẩm án với quan kiểm sát sở tuần cảnh trong quận này."
"Tôi kính chào mấy quan lớn. Đến nhà tôi các quan lớn cần dùng tôi về việc chi hay sao?"
"Chúng tôi muốn hỏi cô một chuyện."
"Bẩm quan lớn muốn hỏi chuyện chi?"
"Tôi muốn biết coi hôm qua buổi chiều, nghĩa là từ hồi 2 giờ tới 5 giờ rưỡi, cô có đến nhà ông Trần Thái Dương ở đường Gasseri số 333 hay không?"
"Thưa, bẩm có."
"Cô lại đó hồi nào? Rồi cô ở tới giờ nào cô mới về?"
"Bẩm, tôi lại tới nhà ông Dương hồi 4 giờ chiều, hoặc sớm hoặc trễ chừng 3 phút đồng hồ."
"Tốt. Cô ở đó tới giờ nào mới đi?"
"Bẩm, tôi không có đồng hồ, nên tôi không biết giờ đó là giờ nào. Song tôi có thể bẩm cho quan lớn biết rằng tôi ở trong nhà ông Dương chừng nửa giờ đồng hồ."
"Tốt lắm. Hồi cô vô nhà ông Dương thì ông ở chỗ nào? Trên lầu hay là ở tầng dưới?"
"Bẩm, hồi tôi lại thì ông Dương đang đứng ngoài trước sân á."
"À, cô ở đó nửa giờ đồng hồ. Cô nói chuyện với ông chỗ nào?"
"Bẩm, ông mở cửa rào cho tôi vô. Chừng vô nhà rồi, ông mời tôi đi thẳng lên lầu mà nói chuyện. Trong lúc tôi ở đó thì tôi với ông ngồi tại phòng tiếp khách của ông ở trên lầu á." "Bẩm quan lớn, tại sao mà quan lớn hỏi mấy câu ấy?"
"Để thủng thẳng rồi tôi sẽ cho cô biết. Bây giờ tôi xin cô hãy trả lời cho rành rẽ theo câu hỏi mà thôi."
"Bẩm, tôi sẵn lòng làm cho vừa lòng quan lớn."
"Cái bóp này phải của cô hay không?"
Quan biện lý dây lại lấy cái bóp của một người Việt Nam đương cầm mà đưa cho cô Cúc xem. Cô Cúc coi ngoài coi trong rồi mới đáp:
"Bẩm phải, cái bóp của tôi. Ông Dương trổ mòi dê, ổng ôm hôn tôi. Tôi giận tôi đập cái bóp vô mặt ổng, rủi xúc tay văng cái bóp ra xa. Tôi lật đật chạy xuống thang mà ra đường không kịp lượm. Quan lớn lấy mà trả cho tôi, thiệt tôi rất đội ơn quan lớn."
"Tốt lắm, tốt lắm. Từ lúc cô vô nhà tới hồi cô ra về, có thấy người nào ở trong nhà khác hơn ông Dương hay không?"
"Bẩm, có một mình ông Dương mà thôi.
Thiệt cô không thấy một người nào khác hay sao?
Bẩm thiệt, tôi không thấy ai nữa hết, chỉ có một mình ông Dương mà thôi. Ông Dương lại cũng có nói với tôi rằng ổng ở nhà có một mình. Người bếp đi đâu mất từ hồi trưa, người bồi thì ổng sai đi mua đồ, còn vợ con của ổng ở dưới rạch giá. Quan lớn không tin thì quan lớn hỏi lại ông Dương coi có phải như vậy hay không.
Ông Dương đâu còn mà hỏi, ổng chết rồi. Đúng 5 giờ chiều, người bồi với người bếp đi trở về một lượt. Người bồi lên lầu thấy ông Dương nằm chết trên một vũng máu tại phòng khách, là chỗ cô nói ổng ngồi nói chuyện với cô đó.
Hoàng Biện Lý nói mấy câu sau này rất chậm, tiếng nói rõ ràng, lại ngó ngay cô Cúc trân trân. Mấy quan đứng chung quanh cũng chăm mắt nhìn cô. Cô Cúc biến sắc, đứng chân hững. Cô chau mày suy nghĩ một chút rồi nói:
Tôi đương tính làm đơn kiện ổng, té ra ổng chết rồi à?
Quan Biện Lý hỏi:
Cô muốn kiện ông Dương về việc gì?
Bẩm, về tội ổng gạt tôi đến nhà mà làm nhục phẩm giá của tôi.
Theo lời cô mới khai thì cô đến nhà nói chuyện với ông Dương sau hết, rồi ổng bị đâm chết. Cái trường hợp ấy khiến cho người ta phải nghi cô giết ông Dương. Vậy nhân danh pháp luật, tôi bắt cô.
Trời đất ơi!
Một người Việt Nam đưa cầm ra và lo mở khóa, tính cầm cô Cúc. Bà Phán đứng gần đó, nãy giờ nghe con nói chuyện mà không hiểu câu nào hết. Bây giờ bà thấy người ta sửa soạn cầm con bà thì bà la lớn:
Trời ơi, cái gì vậy con?
Cô Cúc đáp:
Toàn nghi con giết chết ông Dương nên bắt con.
Bà Phán nghe con nói như vậy thì thất kinh, nên dựa vai vào vách buồng mà khóc. Cô Cúc xin phép đi rửa mặt và mặc áo dài. Quan Biện Lý cho, xong biểu một người Việt Nam theo giữ cô. Ngài lại truyền lệnh cho quan kiểm sát tuần cảnh coi xét nhà. Người ta dạy bà Phán mở bét hết các tủ ra. Người ta xem xét từ chút, coi tới trong kẹt trong hốc, xét trong nhà, rồi xét tới ngoài giường, xét tới dưới bếp, không bỏ sót một chỗ nào. Người ta tìm rất kỹ lưỡng như vậy, song không thấy một vật gì. Chỉ có 85 đồng bạc giấy gói để trong cái hộp cẩn, giấu kín trong hộc của một cái tủ áo. Quan Biện Lý cầm gói bạc và biểu thầy Thông Ngôn hỏi bà Phán:
Bạc này của ai?
Thưa, bạc của tôi. Tôi lãnh tiền phụ cấp của kho hưu trí hôm tháng trước. Tôi ăn xài còn lại có bấy nhiêu đó.
Quan Biện Lý cười. Ngài đưa gói bạc lại cho bà Phán. Ngài nói chuyện với quan thẩm án và quan kiểm sát tuần cảnh một hồi, rồi các quan trở ra sân, lại dậy dắt cô Cúc theo. Bà Phán cũng đi theo, nước mắt tuôn dần về. Chừng bà nghe người ta biểu cô Cúc lên xe mà ngồi, thì cũng như người ta cắt ruột bà, nên bà khóc rống lên, nghe rất thảm thiết. Người đi ngoài đường không hiểu việc gì, nên chùm nhum đứng lại mà coi. Con ba là đứa ở nấu ăn, nó đi chợ về gặp cảnh như vậy, nó cũng lại đứng một bên bà Phán mà ngó. Hai chiếc xe hơi rút chạy, chở cô Cúc đi tuốt. Bà Phán vẫn còn đứng ngó theo mà khóc. Con ba nắm tay dắt bà trở vô nhà, vừa đi vừa hỏi:
Bà ơi bà, có việc gì vậy bà? Họ rước cô hai đi đâu vậy bà?
Họ bắt nữa, chứ rước đi đâu.
Trời ơi, cô hai có tội gì mà họ bắt vậy bà?
Họ nói nó giết ông Dương nên bị bắt.
Trời đất ơi, rồi làm sao bây giờ hả bà?
làm sao? Quà ngất hết sức. Thứ con nít mà lại con gái nữa, mà nó giết ai? Sao lại nói quan cho nó như vậy?
Vô tới nhà rồi, bà Phán mới nói với con ba.
Phải ra ngoài nhà ông trạng sư mà hỏi ổng, coi bây giờ làm sao mà kêu quan cho nó. Mày ở nhà nghe không? Để tao đi một chút.
Dạ dạ.
Bà lấy khăn đội lên đầu rồi kêu xe kéo mà đi. Lối 10 giờ sớm mai, ông trạng sư Sương ở trên tòa trở về phòng làm việc. Vừa bước vô cửa, ông ngó thấy bà Phán thì mừng rỡ nói:
Cháu chào thím, mấy bữa rày cháu buồn quá nên không lên mà thăm thím, xin thím tha lỗi. Thím ra đây có việc chi hay không?
Bà Phán rơi nước mắt mà đáp:
Con Cúc bị bắt rồi ông ơi. Họ mới bắt đem nó đi, rồi tôi đi liền ra đây.
Nghe mấy lời ấy như sét đánh bên tai, ông Sương biến sắc, đứng ngơ ngẩn dường như không hiểu. Bà Phán nói tiếp:
Tòa nói nó giết người ta, quan lắm ông ơi, ông làm sao cứu giùm nó?
Ông Sương nói:
Giết người ta? Em Cúc bị bắt vì tội sát nhân. Việc nghe kỳ quá, xin thím đi thẳng vô đây rồi thuật rõ công chuyện cho cháu nghe thử coi.
Ông Sương dắt bà Phán vô phòng làm việc của ông. Ông mời bà ngồi ngay mặt ông, rồi ông mới hỏi:
Người ta cáo em Cúc giết ai? Người ta lấy bằng cớ nào mà cáo như vậy?
Để tôi cũng thẳng, tôi nói con đầu con đuôi cho ông nghe. Hôm thứ Năm á, cô giáo Kim dắt con Cúc đi kiếm công việc làm. Hai chị em nó đi gặp ông Dương nào đó không biết. Ông nói quen với cha con Cúc hồi trước, và ông hứa sẽ kiếm giùm công việc cho nó làm. Hồi trưa hôm qua ông có gửi cho nó một bức thơ, ông nói đã sắp đặt chỗ cho nó làm rồi. Và biểu 4 giờ chiều nó lên nhà ở trên đường Gạch Sơ Riêng đặt ông cắt nghĩa cho nó nghe. Tôi không muốn cho nó đi mà nó không nghe lời, nó cứ đi. Nó đi cho tới 7 giờ tối nó mới về. Rồi tôi trông nó hết sức đó. Cô giáo Kim ra rủ nó đi xem hát, cô cũng chờ nó. Chừng nó về, nó nói ông Dương gạt nó đến nhà, rồi khẹo chọc nó, biểu nó làm bé ổng. Nó giận nó mắng ổng, ổng làm ngang muốn ôm nó. Nó lấy cái bóp mà đập vô mặt ổng, làm dập mất cái bóp. Nó bỏ mà chạy ra đường, rồi kêu xe vô cầu kho mà kiếm cô giáo Kim. Kiếm không được, nó mới trở về nhà. Tôi giận, tôi muốn lên bóp mà thưa. Xong tôi nghĩ ông Dương làm việc quế như vậy, mà vì ở trong nhà ổng nên không ai làm chứng cho mình. Nếu mình thưa kiện mà không có chứng thì họ chối được. Đã vậy mà con Cúc là gái mới lớn lên, việc khốn nạn như vậy mà thưa tùm lum, rồi thiên hạ hay hết càng tin xấu hổ. Ăn cơm tối rồi, cô Kim dắt con Cúc đi xem hát, tới khuya nó về ngủ như thường. Hồi sớm mai này nè, người ta tới xét nhà tôi, rồi bắt con Cúc đem ra xe hơi mà chở đi. Nói nó giết ông Dương. Ông thử nghĩ coi quan ức là giường nào. Con Cúc sức lực bao nhiêu, làm sao nó giết được người đàn ông cho được. Xin ông làm ơn gỡ tội cho nó, chứ để nó ở tù thì tội nghiệp quá.
Cháu cũng không tin em Cúc sát nhân, mà ai bắt em Cúc đó?
Tôi có biết đâu, có 3 người Pháp với 5 người Việt Nam đến xét nhà rồi bắt nó.
Xét nhà? Họ có lấy vật chi hay không?
Không có lấy món gì hết á.
Hồi hôm lúc em Cúc đi lên nhà ông Dương rồi trở về, thím nhớ xem em có sắc lo sợ hay không?
Không, nó thuật lại chuyện cho tôi và cô giáo Kim nghe thì nó có sắc giận chứ không phải sợ. Một lát rồi vui vẻ như thường, nó theo cô giáo Kim đi xem hát, có sợ đâu.
Ông Dương đó chết hồi nào? Chết cách nào? Chết tại đâu? Thím có biết hay không?
Tôi không biết.
Thím có biết họ chở em Cúc đi đâu không?
Tôi không biết nữa.
Nếu có xét nhà thì chắc quan thẩm án hoặc quan biện lý bắt. Mà hễ tòa bắt thì tự nhiên giam vào khám lớn. Thôi, để cháu đi hỏi thăm liền. Dầu em Cúc có tội hay là vô tội, cháu cũng xin lãnh mà bào chữa cho em tới cùng. Xin thím về nhà mà nghỉ, để cháu lo cho. Đã trưa rồi, như buổi sớm mai cháu tìm không ra mối thì buổi chiều cháu sẽ tìm nữa. Thím an tâm, để cháu hỏi coi công việc như thế nào, rồi tối cháu sẽ lên nhà mà thưa lại cho thím hay.
Cảm ơn ông. Xin ông tận tâm lo cứu giùm nó. Đừng phiền nó, tội nghiệp.
Thưa, không, cháu có phiền em Cúc đâu. Cháu buồn riêng phận cháu mà thôi chứ.
Ông Cạn Sư Sương đưa bà Phán ra khỏi cửa, rồi ông trở vô đứng suy nghĩ thế nào không hiểu mà ông ứa nước mắt, phải móc khăn trong túi ra mà lau. Ông kêu người giúp việc giao giấy tờ rồi đội nón ra đi.